thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải và nhắn nhủ cho chúng ta về một kiếp nhân sinh tạm bợ tại thế và vị trí của chúng ta đến đây để làm gì. Thời gian và tuổi tác không có chờ đợi chúng ta. Nháy mắt mấy chục năm rồi phải ra đi trong bơ vơ, thiếu phần mình, không hiểu rõ đời là gì, đạo là gì, trong sự si mê, tham sanh, quý tử tại thế. Chúng ta ôm một thể xác nằm trong định luật sanh lão bệnh tử khổ mà không hay, muốn sướng sợ khổ, tạo cho tâm trí càng ngày càng yếu hèn, không hiểu vị trí của chúng ta, từ đâu đến đây, khi ra đi sẽ về đâu, ôm cái xác và si mê trong cái xác. Si mê theo ngoại cảnh, không hiểu nội tâm và phần hồn chánh thức của mình trụ nơi nào. Cho nên, đi từ nhầm lẫn này đến nhầm lẫn nọ. Bệnh thì muốn hết bệnh, hết tiền thì muốn có tiền. Thấy người ta nhà cửa cao rộng, mình cũng muốn nhà cửa rộng cao. Chỉ chạy theo sự động loạn mà quên đi sự thanh tịnh của chính mình. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng của Thuyền sư Lương Sĩ Hằng tại Tampa, Florida ngày 29 tháng 11 năm 1987.
Hôm nay cũng là duyên lành tôi được tái ngộ các bạn đã tu nơi đây và được vị để chưa tu lần thứ nhì. Tôi đã đến Tampa. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đáo bất tương phục. Chúng ta không có duyên, nhìn nhau một khắc là có cái tâm bất mãn. Còn chúng ta hữu duyên từ xa cách mấy, từ Việt Nam không hứa hẹn, ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tái ngộ nơi đây. Bằng một tâm trạng, bằng mang một thể xác, bằng có một khối óc chi giác để tìm hiểu những gì trước mắt ta có và trong tâm ta có. Chúng ta từ thuở bé cho đến lớn chưa bao giờ để ý tìm khả năng sẵn có của chính mình và chưa thấy rõ giá trị vị trí của mình đang đứng chỗ nào. Ngày hôm nay tôi làm cha làm mẹ tại thế mà tôi chưa biết vị trí của tôi ở trong càn khôn vũ trụ làm cái gì ở đây. Rồi tuổi tác nó có cho phép tôi chờ đợi để tìm hiểu vị trí của tôi không? Nháy mắt mấy chục năm rồi ra đi bơ vơ một cách thiếu văn minh, không hiểu rõ đời là gì, đạo là gì, trong cái sự si mê tham trong chân quý tử tại thế. Nhưng mà đã ôm cái thể xác nằm hẳn trong định luật sanh, lão, bệnh, tử và khổ không hay. Cái than khổ mãi, được muốn được sướng và than khổ, tạo cho tâm trí mình càng ngày càng yếu hèn và không thấy rõ vị trí của mình ở đâu. Ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, không biết. Cứ ôm theo cái xác, si mê theo cái xác, si mê theo ngoại cảnh và không biết cái nội tâm phần hồn chánh thức của mình đang trụ nơi nào. Từ việc nhầm lẫn này tới nhầm lẫn nọ, Bệnh thì muốn hết bệnh, hết tiền thì muốn có tiền. Thấy ta nhà cao cửa rộng, mình cũng muốn nhà cao cửa rộng. Chỉ ôm theo sự đắm mà quên vốn thanh tịnh của chính mình. Không biết được nguyên lai bổn tánh, và không biết khả năng sẵn có của mình. Giáng lâm xuống thế gian để làm gì đây? Có nhiệm vụ gì đây? Tại sao mỗi ngày tôi phải ăn, phải ngủ, phải bài tiết? Mà người nào cũng vậy. Cả trong một gia đình tôi lớn nhỏ đều có đi như công chuyện đó thôi. Biết ngày mai phải ăn, phải ngủ, phải bài tiết, nhưng mà phải làm. Tại sao? Cho nên chúng sanh có nhiệm vụ tại thế, giữ cái luật hoa hoa sanh sanh không ngừng nghỉ, cái vũ trụ mới có tiến hoa. Mà thể xác của chúng ta tương đồng với vũ trụ mà không hề. Hỏi thì thể xác của các bạn có cái gì? Có tứ quan, có mắt, mũi, tai, miệng, có ngũ tạng, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Rồi bây giờ ở trời, dồn ra trời, thấy trời nhẹ là làm trời, nắng làm đất. Ở trên có mặt trời, mặt trăng, cũng có hai con mắt tương đồng với chính mình. Và trong ngũ, trong quả địa cầu này có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ rõ ràng. Có khác xa hơn cái thể xác này không? Mà tại sao họ lại chiếu cho mình được, mình chiếu cho họ không được? Thưa vì họ có trật tự. Mà mình mất trật tự là để yếu hơn, ít thải. Chúng ta dợp cái đèn, cái bóng đèn thế. Và nó có trật tự không? Nó có trật tự nó mới tỏa ánh sáng ra. Một luồng điện âm, luồng điện dương, hai cái nó chọi nhau, không ngừng nghỉ, nó phóng ánh sáng ra. Ngày nay cơ thể của chúng ta có âm có dương không? Chúng ta có đầy đủ cơ năng như cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới nhìn thấy ánh sáng ở bên ngoài và chúng ta phân định được tất cả những màu sắc. Và sự có, sự không, chúng ta thấy cái định luật sanh trụ hoại diệt dòm cái cây thấy. Ngày nay nó to lớn như là một ngày nào nó cũng phải tàn lụng, mà nó cũng phải giữ định luật như chúng ta. Ăn, ngủ, bài thiệt, tất cả như nhau, đã và đang làm việc. Rồi cái thể xác của chúng ta đâu mà có? Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Chứ không có một người nào ở thế gian này có thể chế chúng ta được. Vì sự hiểu lầm, mất quân mình, kỳ thị chúng ta, chửi chúng ta, mà sự thật họ là ta. Cho nên người tu phải lấy quán làm ăn. Nhờ ngoại cảnh mà học, nhờ sự kích động mà thức, chúng ta mới tìm hiểu chân lý nằm trong chân tâm của mọi người. Giữa con người, giữa tình người và tình người mà còn phân cách, thì chừng nào mới học được sự tiến hóa, hòa và dẫn. Các bạn đã làm cha, làm mẹ, học cái chữ hòa, chữ nhẫn mà tới ngày nay chưa xong. Hai người ngủ chung một giường cũng vẫn gây lộn. Chưa thích, chưa nắm được cái luật trời. Cái xác của các bạn là gì? Là luật trời. Nãy giờ phân tích các bạn thấy không? Mọi chiều hướng được quy về một luật. Mà nắm được cái luật trời mà không hiểu sử dụng luật trời và không hiểu vun bồi cái quân bình đó để sống trong lễ sống. Mà hướng ngoại đâm ra cạnh tranh. Làm thiệt thòi cho chính mình. Và làm khả năng sẵn có nó càng ngày càng suy yếu. Khả năng gì? Các bạn nó ôm cái khả năng gì xuống thế gian? Khả năng tình thương. Các bạn không có tình thương, các bạn đâu có lo cho cái xác này ăn mặc. Thương quý cái xác này. Thương quý chồng con. Thương quý vợ con. Có phải cái vốn của các bạn là thương không? Nhưng mà không chịu vun bồi cái thương, nhiều khi đổi cái thương thành cái ghét. Đi tới chỗ tự sát, tự giết mình mà không hay. Giận người này, vu cáo cho người nọ, là đi tới chỗ tự sát mà không hay. Làm cho khối óc sáng suốt, do Thượng Đế đã an bài trong khối óc của chúng ta để sắp lộn đi, làm cho mất trật tự, thành ra ăn không ngon, ngủ không yên, tự hành hạ lấy mình, tự kỳ thị lấy mình, và không bao giờ phát triển nổi. Tin trời Phật nhưng không bao giờ hành như trời Phật, là chỉ lợi dụng trời Phật tới gác nhà cho mình, giữ cửa cho mình, mà không biết là Phật do đâu mà ra, tiên do đâu mà phải ra, do con người chiến hóa tới mà không thấy. Thì cô làm đã làm được con người là có cơ hội cuối cùng, quý nhất trong cái kỳ ba này. Chỉ tức tâm hiểu mình thì giải thoát những cái sự ô trượt nhầm lẫn chính mình đã tạo ra, và mình nhìn nhận sự sai lầm của chính mình thì mình mới có hậu chiến hóa. Mình sai mà cứ đổ thừa người khác sai, đó là trì trệ. Có pháp không hành là mạt pháp. Có pháp là có cách sửa chữa mình, mà không sửa thì mất luật trời, thì tạo ra gì? Tạo sự đau khổ và mê lầm. Vì đúng đạo này bỏ đạo kia, chê đạo này là khen, đạo này là chánh, chê đạo kia là tà, rồi bản thân mình tà không hay. Mình không mới xác mà mất trật tự, không hiểu mình là ai, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thì tự nhiên là mình đã là một vị tà bất minh. Bất minh vừa tà mà mình dám phê phán người khác, đó là cái tội tày trời. Tự hành hạ lấy mình mà không hay. Chúng ta nhìn nhận, chúng ta thiếu sáng suốt, chúng ta hạ mình, chúng ta học hỏi, thì chúng ta nhìn cái cọng cỏ, chúng ta cũng thấy được kinh vô tự nằm nơi đó. Cọng cỏ phải có gốc, có rễ, hút nước để sống, để khoe màu với chúng sanh, thì chúng sanh có miệng để ăn, để sống, để phát triển, để trao đổi lẫn nhau và xây dựng tình thương sẵn có. Cho nên loại nào nó theo loại nấy, đâu có phá trật tự được. Mà chúng ta được may mắn làm con người thì chúng ta đi phá trật tự. Khe đạo này chê đạo nọ là phá trật tự, phá luật trời. Tội đó ai lãnh? Cho nên luật trời có trước luật đời. Cái miệng đời nói bậy thì mang khẩu nghiệp. Phải hiểu chỗ này. Trong chùa, trong nhà thờ cũng vậy, cấm không được mang khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là tự hại mình. Chê mà không hiểu, chê mà không quán thông, tự bài biện những cái điều chắc chắn, làm cho nội tâm mình bất an. Làm chi vậy? Quân đội tỉ mũi sống trong quả địa cầu, đồng hít thở như nhau, đồng nhận nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, sống trong một nhà mà không hiểu thông cảm với nhau để tìm của đường lối giải thoát cho chung và xây dựng khối tình thương càng ngày càng lớn rộng, mới đem được khí giới của Thượng Đế xuống thế gian, đem được sức mạnh của ông trời xuống thế gian để độ tha. Cho nên ngày nay quý vị làm cha làm mẹ là thế thiên hành đạo, mà không biết cách xây dựng tình thương thì chừng nào các bạn mới tiến được. Nó sự đối đãi trong gia đình thôi mà còn trở ngại nữa thì học đạo học đâu cũng được. Cho nên nghe đạo nào cũng hay, vô tu rồi thị phi nói đâm nói tây, chứ cũng chưa thật sự tu. Đọc lịch sử ông, mấy ông Phật xưa đâu có thị phi, mấy ông thánh xưa đâu có thị phi, mấy ông tiên xưa đâu có thị phi, toàn là người mở óc khai tâm, tự tu tự tiến để quán thông mọi sự việc và tận độ chúng sanh. Tại sao chúng ta đi ngược dòng, lại ngược dòng như vậy rồi nói đạo gì? Tự hành hạ với mình, quên tất cả đường đi và lối đến, khổ cộng thêm cái khổ thêm. Chúng ta đã khổ không có thoát được, vậy chúng sanh khổ thì một đám người khổ, một đám người khổ, cả càng không vũ trụ đều khổ, làm sao tiến triển đến siêu văn minh được? Và chúng ta nguồn gốc từ đâu? Từ siêu văn minh mà đến. Cái xác của các bạn cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Ai có thể chế các bạn ra đây? Không có một nhà khoa học nào có khả năng chế ra cái hình hài và tư tưởng của bạn được. Cho nên các bạn phải nhìn lại và hiểu các bạn nhiều hơn để tìm cái lối đến cũng như cái lối đi ở tương lai. Luật sanh lão bệnh tử rõ ràng. Ngày hôm nay chúng ta có bệnh nhiều do đâu? Do cái tâm của chúng ta thiếu thành thật, tự lường gạt mình quá nhiều. Bệnh tật nó phải gia tăng, thể hiện đó là nó ghi cái tội rồi. Phải ăn năn hối cải, phải biết tha thứ và thương yêu, và bỏ cái quá khứ, không đặt vấn đề vị lai, mà chỉ khai triển cái tâm linh hiện tại mà thôi. Thì lúc đó mới mong cứu được cái bệnh hoạn trong cơ tạng. Bệnh hoạn cơ tạng là do mình gây ra. Mình làm chủ một bộ luật vô tử rõ ràng là cái thể xác này. Thể xác này nó bao gồm có sanh, lão, bệnh, tử, tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Hằng ngày nó đặt câu hỏi mà mình không chịu trả lời, và mình không chịu hạ mình xuống hiểu và quán thông cái nguyên lý đó tướng thượng, thì cái bệnh làm sao hết được. Bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Mà bệnh càng ngày, cái tánh càng ngày càng đậm, càng eo hẹp, càng nóng giận, càng thiếu tha thứ để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Nhưng mà cứ moi móc sự sai lầm của người khác để tạo khổ cho chính mình, tức là rước bệnh từ bên ngoài vào tâm. Đó là tâm bệnh. Khi các bạn mang khẩu khí khẩu nghiệp nói xấu người khác vô bằng cớ, thì lúc đó ai là người khổ? Chính các bạn là người khổ. Ai đã gây bệnh? Chính các bạn mang một tâm bệnh nan y. Nay rút một máu, mai rút thêm một mối, càng chửi người ta thì càng nặng bệnh, mới thấy có luật trời. Cho nên mỗi người biết tu, biết tháo gỡ được cái tâm bệnh, thì nhiên hậu mới thấy đạo. Tâm bệnh không gỡ được, không bao giờ thấy đạo. Ở trong mê chấp, trong si mê, rồi bá buộc mình, tạo khổ cho chính mình, không phát triển nổi. Được than thở với ai bây giờ? Chúng ta là phần hồn chủ của cái tiểu thiên địa này, tương đồng với càn khôn vũ trụ, mà không biết sử dụng nó, không biết sử dụng trật tự quân bình, và không biết sử dụng khả năng thương yêu và tha thứ, thì làm sao phát triển?
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Dâng Lên Thầy, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí, được trình bày qua giọng hát của Dư Lâm Thanh, gửi đến quý vị.
Dâng lên Thầy lòng quý thương yêu, dâng lên Thầy tâm tư thanh nhẹ, dâng lên Thầy trí mơ tâm yên, dâng lên Thầy tình xuyên các giới. Dâng lên Thầy nhập định hiếu trung, dâng lên Thầy bao dung tình đạo, dâng lên Thầy đường tu phát triển, dâng lên Thầy nguyện vọng khai thông. Dâng lên Thầy Nam Mô dứt khoát, dâng lên Thầy man mát tình thương, dâng lên Thầy thực hành tâm đạo. Dâng lên Thầy một lòng tu tiên, dâng lên Thầy mãi mãi không quên, dâng lên dâng lên thầy mỗi đạo tình thương.
Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn đạo. Cái ý kiến của tôi muốn nói là tôi để trong lòng 4-5 năm nay nói là mà thầy cũng khuyên tụi mình nói cho bạn đạo biết chuyện này chuyện có thật chứ không phải giả lắm. Làm sao mà tôi lại đi tu thiền? Tôi không nghĩ tôi đi tu thiền. Tôi có 7 đứa con, nhưng mà có đứa thì xấu, có đứa thì tốt. 4 đứa thì 2 gái 2 trai thì đã học bác sĩ mà cũng sẽ ra trường. Còn 3 đứa kia thì cũng thuận nó là chuyện. Thì khế biết, nó là làm cho social worker. Còn 1 đứa thì kế toán, 1 đứa thì computer. Nhưng mà hôm qua thì tôi nói con tôi đó là nó bất hiếu, nó không nghe lời. Chứ mà sự thật ấy, thì chị ăn này, chị nói với tôi, chị nói con của bà không có sao đâu. Nó học bác sĩ không phải là dễ, mấy đứa học bác sĩ khó chứ không sướng đâu. Thôi đừng có la nó nữa, mà im lặng đi, tu. Con nghe lời chứ con tu. Nhưng mà tại sao mà con đi tu? Là cái con thuận nó mới giúp cho chị khế cái chuyện mà với con chị hồi mà nó đau trong nhà thương nó 4-5 năm nay. Nó mới nói mẹ ơi, con thấy cái đạo này hay lắm, mẹ phải ráng mẹ lo đi. Chứ không thôi thì cái linh hồn của mẹ á, nó không có được yên ổn, tự vì mẹ con đông quá. Nó thì nói này nữa nữa nói kia rồi mẹ cứ theo. Mẹ ráng mình đi tu đi, con thấy cái đạo này hay. Con nói ủa, chứ ta sao mày biết? Nó, con mới hỏi nó vậy. Nó mới nói con đi vô trong nhà thương nó, con có cái thằng nhỏ này nè. Nó đau mà con dặn nó làm để nuôi con. Rồi cái nấu con bây giờ, cái khi mà nó đau đó rồi cái khi mà nó chết đó, thì con mới nói với mấy người trong nhà thương á, là khi mà thằng nhỏ này mà muốn chết á, là phải cho tôi biết liền, dù sớm hay tối hay nó đêm gà gái gì cũng cho biết hết. Thì cái mấy cái người trong nhà thương đó, thì kêu con Thuận, hồi đó là 12 giờ đêm, phải không chị Khế? Cái con Thuận nó đi liền lập tức, chồng nó mới nói, sao mày đi bây giờ, người ta đi làm thì 5-6 giờ chiều tới về, không có chuyện gì trong nhà thương phải vô hết á. Nên không, chuyện này là chuyện riêng tôi phải đi. Thì nó vô nó thấy con chị Khế nằm trong chờ nó, thấy thằng nhỏ, thấy cái con Thuận vô cái thằng nhỏ nó mừng, nó vui lên. Rồi cái một chặt nó đi, nó nói sao với nhau nó không biết rồi. Nên rời tay rồi chân nhịp con Thuận nó, cái rồi 2 đứa nó sao, cái rồi cái thằng nhỏ nó đi. Mà con tôi thì nó thấy cái thằng nhỏ đi rõ ràng, nó nên tự nhiên cái giờ nó đi, cái con thấy cái bóng nó ra ngoài cái cửa vậy. Đó. Rồi cái thì con ngó lại nó thì mặt nó xanh nhưng mà thấy nó đi ra vậy đó. Thì con nghĩ là cái này là hay lắm đó mẹ à, ráng mẹ đi. Rồi thì con hỏi thầy cái đó có sự thật vậy không?
Sự thật nó vậy, người tu vô vi mà cái đầu nó rút rồi á, thằng nhỏ nó quý tôi lắm nó chịu tu. Lúc nó ra đi rồi nó được xuất ra con ta rước nè.
Nhưng mà sao lẽ con Thuận mà nó không tu mà nó lại thấy con
Thuận? Nó thấy là nó có duyên, cái tần số duyên của 2 đứa có. Thì nó thấy rõ ràng, chớp mắt nó thấy.
Nó không biết chị Thuận ơi, chị thấy có thấy không? Dạ, nó nên nó thấy thằng nhỏ, cái hồn đi ra vậy, bay ra vậy đó. Cái rồi nó nhìn lại thằng nhỏ thì, thằng nói, mà thằng nhỏ khi... trước khi chết thấy con Thuận vui lắm.
Nó được nhẹ rồi nó đi.
Sau đó là cái con Thuận nó nói đó. Nó nói nó thấy con chị, cái hồn chị bay ra khỏi cái xác.
Thì mình cho nên con người có cái hồn, có thấy những cái đó mới chứng minh là con người có cái hồn. Nhà thương nó có nhiều 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 cái chứng minh về cái hồn. Cái hồn rời thế xác, một hơi gió lạnh là đi.
Nhưng mà con nghĩ là những cái người tu hành thì mới thể thấy. Chứ tại sao mà những người như con Thuận nó đâu có tu hành?
Nhưng mà cái tần số, cái duyên nó hợp.
Cái thằng nhỏ
nó hợp. Nó hợp với thầy, cái điểm của thằng nhỏ đó nó thấy.
Thành ra nó...
Cho nên có người thấy ma, người không thấy ma là vậy. Hợp tần số là không.
Rồi từ đó nó đi, cái nó khuyên con là nên đi tu. Con cũng gắng con đi tu, từ đó con đi tu được. Thì như vậy thì...
Tu là cho phần hồn. Bây giờ phúc lâm chúng đi một cái nhẹ nhàng, thoát một cách nhẹ nhàng. Kia đâu trên kia người ta đứng địch, ta đứng đứng đó nó hút mà liền á. Qua là dẫn đi vui vẻ, cho nên tôi gặp mấy người đó chỉ có cười không à. Cười dữ lắm. Như ông Thành ở Inglewood thì gặp ông cười không à, mà ông trẻ đẹp lại.
Mà cái con nhỏ Thuận của con nó cũng không sợ. Nó để thương thằng nhỏ này, nó
sợ, không thương cái duyên của nó mà, cái duyên của nó. Đúng cái tình số của nó.
À, thì đó là sự thật như vậy. Mà tôi cố gắng tôi tu.
Cho nên nhiều người ở thế gian tu, nói tu tùm lum mà không có biết cái hồn vô vi. Hôm kỳ này là khai thác cái Nam Mô Di Đà Phật, cho mình hiểu cái nguyên lý cần thanh tịnh. Chừng nào mới niệm được Nam Mô Di Đà Phật, càng niệm Nam Mô Di Đà Phật càng thấy quân bình của luồng điện trong tâm thức của chính mình, thì không có sự sợ hãi nữa. Còn niệm Phật mà nói chuyện tùm lum ở đó là sợ hãi. Niệm Phật trong thanh tịnh, càng nay chỉ càng mạnh hơn, nó dũng mạnh hơn.
Còn cái này nữa, còn cái này tu vô dây có giúp được cho những người xung quanh mình không? Tôi nói có. Tại sao tôi nói có? Tại vì tôi ở nhà tôi đó là tôi thiền ngày thiền đêm, mà con tôi thì đi làm nhà thương thì cực lắm, nó làm tới 30-40 tiếng đồng hồ nó mới về. Thấy nó bơ phờ, thấy tôi đứng lại gần nó, nói ủa sao mẹ mát dữ vậy, mẹ nhẹ gì vậy, con đưa nắm mà sao mẹ tới cái con thấy mát. Tại vì con thấy cái lòng thương của con mà không nói được làm sao cho con nhỏ đó. Thế nó nói ủa mẹ mát quá, thôi mẹ cho con đi nước chanh đi, cái con đi làm liền. Rồi tự nhiên cái nó thấy nó khỏe. Thành ra cái sự mà yên lặng của mình nó ảnh hưởng tới cái những cái người mệt nhọc,
nó thay đổi cái từ trường trong người, điện năng của người có từ trường nó thanh nhẹ, đi tới đâu cũng đem lại sự bằng an cho người ta.
Nhằm học bác sĩ khổ lắm, trong xuống cái năm mà thứ ba thứ tư đó là thôi chết luôn,
canh gác không mệt lắm,
cứ bị canh gác. Con nói vậy để cho bạn đạo nghe. Thầy
con ở đây nói. Có cái cung băng ông cùi cũng tu hết cùi cái đó mới lạ. Vì nghe đó. Bây giờ ông còn sống. Chị gì Việt Nam có đi thăm ông chưa biết à. Hết cùi á. Hồi gặp tôi là nó cùi. Ông bao giờ chịu dám đứng. Không dám đứng bên. Sợ hôi. Thầy giáo mà. Nhưng mà tôi nên ráng tu. Pháp này là vô cùng cần, cứ dịch tu. Anh tu thì vợ con đâu cũng chán, ra ngồi ngoài trời thiền, làm pháp luân thường chuyển tháo bội hết. Rồi có đêm nó ngồi nó thiền, nó thấy con ma nó cắn cái tay, hồn dở tay ra, tay lành rồi, không còn cùi nữa. Bây giờ ông giảng đạo cũng hay lắm. Ở tại Việt Nam, mở xe ở gia đình hay đâu. Trên đường Mã Tô Anh nó có tới đó. Nhưng người ta trung hiếu, trung thành với cái pháp. Cách 20 năm rồi. Mà họ vẫn còn nhớ tôi. Trung tín chỉ giữ bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi. Có làm cái gì hơn đâu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.